cùng anh chị em
và ông cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-siêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giêsu để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-gia hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói: Tại sao các ngươi lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Xê-gia. Đức Giêsu bảo họ: Của Xê-gia trả cho Xê-gia, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Đó là lời Chúa. Anh chị em có biết bao giờ tận thế không? Có biết bao giờ tận thế không? Có sợ ngày tận thế đến không? Có không? Người ta hay bị cái cám dỗ. Và bây giờ hay có một cái nhóm, nhóm gọi là giống như sứ điệp từ trời, cứ bảo là sứ điệp của Chúa từ trời xuống, là sắp đến ngày tận thế rồi. Lúc thì bảo năm 2000, lúc thì bảo là trăm ngày nữa, lúc thì bảo là thế này thế kia. Rồi dụ người ta: Thôi bây giờ đi lên mua đất ở cao nguyên đi, lên đó để tận thế, rồi Chúa không có tận thế đến chỗ đó. Rồi đi mua mì đi, mua nước đi, mua nến đi, tận thế tối om không có điện, đốt nến. Tin không? Trả lời: Tin không? Dứt khoát rõ ràng: Tin hay không? Giơ tay mẹ lên: Tin hay không? Phải dứt khoát rõ ràng như vậy. Đừng có để cho người ta lừa dối mình. Đừng có để cho người ta lừa gạt mình. Đừng có để cho người ta mê hoặc mình. Lúc nào cũng đe là sắp đến tận thế rồi, mua đèn, mua nến, tận thế mà mua mì để dành. Ăn được mấy bữa? Ăn được mấy bữa? Rồi hết mì rồi, mọi người nó bị chết hết rồi, tiệm, mọi tiệm nó sập hết rồi, còn mỗi mình ôm mì mình sống à? Ôi, mà cũng vớ vẩn mà cũng tin. Rồi điện nó cúp hết, rồi mình đốt cái nến, nến cháy được mấy ngày? Hả? Rồi nó cháy hết rồi mình không bị tắt à? Rồi nước để dành mấy can nước, rồi uống được mấy ngày? Rồi 3 ngày hết nước rồi làm sao? Vậy mà cũng cứ tin vớ, tin vẩn, lạ lùng thật. Không chứng ở Việt Nam mà lúc đó tôi sang bên mấy nước Âu Châu, tưởng là Âu Châu ngon lành, cũng cứ tin như thật vậy. Cũng mua mì với lại mua nến, mua nước để dành. Hóa là cái thằng đầu cơ nó bán nến nó bị ế, bán mì không ai mua, rồi bán nước nó bị lỗ, cho nên nó phao cái tin nó ra rồi bắt đầu để dành nước với mì với nến nó bán. Dân khờ khờ không biết gì cả, ù cạc cạc, thấy người ta hù dọa là mua. Thế chứ rồi chả chịu học hành gì cả. Đến ngày thi thôi, sắp tận thế rồi, đừng học nữa, thi làm cái gì, tận thế rồi. Tin không? Trả lời dứt khoát: Tin không? Đây, nghe lời Chúa đây này, để mà rõ ràng. Bài đọc thứ nhất là trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến. Ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy. Tầng trời còn bị thiêu hủy, nến với mì với nước còn không? Ngày mà ngũ hành sẽ chảy tan trong lửa hồng, nến còn cháy không? Vậy mà cũng cứ để dành. Nghe cho rõ, ngày đó là ngày mà tầng trời bị thiêu hủy, ngũ hành sẽ chảy tan. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Đấy, đó mới là cái niềm hy vọng của chúng ta. Ngày tận thế đến không phải là cái ngày lo sợ, ngày khủng khiếp, ngày kinh hoàng, nhưng ta mong đợi cái ngày ấy đến, ngày của Chúa đến, ngày mà trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Chúng ta mong đợi ngày tận thế, đó là ngày trời mới đất mới, đó là ngày trời mới. Rồi anh chị em quạt cho người bên phải là trời, bên trái là đất. Được chưa? Quạt cho người bên phải, đó là ngày vừa làm vừa nói, đó là ngày. Sang bên trái, đó là ngày. Đó là ngày. Đó là ngày. Giơ cao cái cuốn sách yêu thương lên. Đó là ngày mà công lý ngự trị. Đó là ngày công lý. Mạnh lên, đó là ngày công lý. Thưa anh chị em, chúng ta là những người công giáo, là những người có niềm tin vào đời sau, nó sướng lắm, nó hạnh phúc lắm. Vì người ta thì lo là tận thế, lo lắng sợ hãi, trong khi chúng ta lại mong đợi cái ngày ấy. Vì ngày ấy đến ngũ hành bị tiêu hủy, tất cả mọi thứ sẽ bị tan hết và bắt đầu một trời mới đất mới. Và khi trời mới đất mới ấy xuất hiện thì công lý ngự trị. Lúc đó Chúa sẽ phán xét mỗi người dựa theo tất cả những gì ta đã nghĩ, đã nói, đã làm trên trần gian này. Lúc đó là sự công thẳng của Thiên Chúa, lúc đó là công lý ngự trị, không còn tham nhũng, không còn hối lộ, không còn cướp bóc. Tất cả những ai gian tham, những ai làm điều ác thì sẽ bị trừng trị, trừng phạt. Còn những người làm điều thiện, điều lành thì sẽ được thưởng. Còn người làm ác thì sẽ bị phạt. Công lý ngự trị. Cho nên ngày hôm nay, bây giờ, sự dữ, sự ác vẫn còn. Người ngay, người lành vẫn bị thiệt thòi. Công lý chưa ngự trị. Là vì Chúa còn khoan nhãn, còn thời giờ của lòng thương xót, để cho người ta có cơ may mà quay trở về. Còn nếu mà Chúa không thương xót, mà cái ngày trời mới đất ơi ấy xuất hiện, ngày mà công lý ngự trị, ngày mà sự công thẳng của Chúa ra tay, thì tất cả những người làm điều ác sẽ bị trừng phạt. Đập máy lên, tất cả những người làm điều ác sẽ bị. Tất cả những người làm điều ác sẽ bị. Tất cả những người không tin vào lòng thương xót Chúa sẽ bị. Mạnh lên, tất cả những người mà không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, nghi ngờ lòng thương xót Chúa lúc đó sẽ bị. Còn những người mà tin vào lòng thương xót Chúa thì sẽ được được trọng thưởng. Rồi, trọng thưởng đi. Những người tin vào lòng thương xót Chúa thì sẽ được. Những người ăn ngay ở lành bây giờ chịu thiệt thòi, nhưng ngày trời mới đất mới thì mọi người sẽ được. Còn kẻ gian ác sẽ bị. Mạnh để cho nó tỉnh lên chứ không thôi gian ác nó cứ tưởng nó ngon. Gian ác bây giờ đang huynh hoang vinh vang, tưởng rằng ta ngon lắm. Nhưng mà ngày trời mới đất mới, nghe đây, người sẽ bị. Còn những người ngay lành sẽ được trọng thưởng. Vì thế mà lòng thương xót của Chúa đang cho người ta có thời giờ để người ta ăn năn sám hối, người ta quay trở lại. Cho nên Thánh Phêrô nói tiếp: anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Làm sao từ bây giờ cho đến ngày tận thế, đến ngày trời mới đất mới xuất hiện, đến ngày mỗi người chúng ta phải ra trình diện trước mặt Chúa, khi nhắm mắt xuôi tay, khi mà hát anh nằm xuống sau một lần, đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Khi mà nằm xuống như vậy thì lúc đó sao cho Chúa thấy chúng ta tinh tuyền, không gì đáng trách và sống bình an. Nhớ cái điều đó. Anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn, tức là lòng thương xót, là để anh em được cứu độ. Nếu mà Chúa ra tay ngay bây giờ thì biết bao nhiêu người gian ác có được cứu độ hay không? Có được cứu độ hay không? Và họ sẽ bị trừng phạt như vậy, nó đâu có sợ. Cầm lên, họ sẽ bị. Đó, phải như vậy họ mới tỉnh ngộ lên. Bây giờ Chúa đang khoan giãn cái ngày trời mới đất mới, mà Thánh Phêrô bảo rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn. Lòng thương xót của Chúa là sự kiên nhẫn để cho con người có cơ hội mà quay trở về, để họ được cứu độ. Vì thế mà lời cầu nguyện Chúa nói với Thánh nữ Faustina, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những tội nhân được ơn sám hối, được ơn trở lại. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Cho nên hàng ngày ta vẫn giang tay lên xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Là chúng con đây cũng là người tội lỗi, và toàn thế giới còn biết bao nhiêu người chưa sám hối, chưa quay trở về, thì xin cho họ mau mau quay trở về để họ được cứu độ. Nếu mà không thì họ sẽ bị lại yếu nữa rồi, trừng phạt phải mạnh lên, phạt như vậy nó đâu có sợ. Nếu không họ sẽ bị. Đấy, phải như vậy thì họ mới tỉnh ra. Vì thế anh em thân mến, Phêrô nói tiếp: biết trước như vậy thì anh em hãy coi chừng, kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa. Cho nên có nhiều Kitô giả, nhiều phản Kitô, nhiều kẻ rối đạo, nhiều kẻ lạc đạo, nó sẽ xuất hiện và dùng lời ngon ngọt dụ dỗ chúng ta. Những người cả tin, những người nhẹ dạ đi theo những cái bè rối đạo ấy, đi theo những cái nhóm rối đạo ấy, mà xã hội cũng kết án, mà giáo hội cũng không chấp nhận được, mà Thiên Chúa thì càng đau lòng hơn. Vì có những phản đạo, vì có những rối đạo, vì có những phản Kitô mê hoặc người ta, làm cho người ta bị lầm lạc. Vì thế mà Phêrô bảo anh em hãy coi chừng. Và ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều bè rối, nhiều nhóm lạc đạo xuất hiện, nhiều người đi vỗ ngực xưng tên mình là thế này, mình là thế nọ, mình là thế kia, rồi cũng cầm cuốn Kinh Thánh đi, rồi dựa vào cái lời Chúa, rồi cắt nghĩa, tầm bậy tầm bạ, dụ dỗ người ta đi theo, và xã hội cũng kết án, mà chúng ta cũng không chấp nhận được những con người đó. Mình phải coi chừng. Và Phêrô nói anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết. Anh em đến đây, chúng ta được lớn lên ở trong ân sủng và trong sự hiểu biết. Lại tiếp tục, tiếp tục quạt xoay người bên phải là ân sủng. Chúng ta con cái của lòng Chúa thương xót được phải lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết. Mãi lên, phải lớn lên trong và trong sự
hiểu biết,
chứ không phải lớn lên trong tiền bạc, chứ không phải lớn lên trong nhậu nhẹt, chứ không phải lớn lên trong mê game, mê sắc dục, mê đủ thứ trên cõi đời này. Không, mình phải lớn lên ở trong ân sủng và ở trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô. Muốn hiểu biết Đức Giêsu Kitô thì anh chị em phải chịu khó nghe, học hỏi lời Chúa. Chính vì thế mà suốt hơn 2 năm trời, không ngày nào là chúng tôi không cử hành thánh lễ, không ngày nào là chúng tôi không mời gọi anh chị em đón lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa bằng việc là anh chị em đến đây ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, bằng việc trầu thánh thể, bằng việc lần chuỗi mân côi, bằng việc lần chuỗi lòng thương xót. Nhờ đó mà mình lớn lên ở trong ân sủng. Và đặc biệt anh chị em đi hành hương ở đâu thì tôi không biết, nhưng mà đến đây Điều quan trọng là phải dành thời giờ mà cầu nguyện với nhau trước Thánh Thể, với Chúa Kinh Mân Côi, Chúa Kinh Lòng Thương Xót, để mình được lớn lên ở trong ân sủng và lớn lên ở trong sự hiểu biết là trong thánh lễ chúng tôi dành ưu tiên cho việc lắng nghe, học hỏi, chia sẻ lời của Chúa, những giáo lý căn bản, những phần kinh thánh căn bản chúng tôi cố gắng cắt nghĩa cho anh chị em để chúng ta hiểu biết cho đúng. Nguy hiểm nhất là hiểu sai. Hiểu sai thì đi đến lầm lạc, đi đến rối đạo. Cho nên quan trọng là phải hiểu thì phải hiểu cho đúng, chả thà không biết thì thôi. Không biết thì nói là không biết, mà không biết mà lại tưởng là mình biết, mà cái biết đó là biết sai, biết đó là biết không đúng, thì càng nguy hiểm hơn nhiều. Chả thà bảo rằng cái điện này tôi không biết thì đừng đụng vào. Không biết mà cứ tưởng mình biết, đụng vào thì nó dịch cho mà chết. Thà nói mình không biết đi. Cũng vậy, giáo lý kinh thánh anh chị em học hỏi, phải học hỏi hiểu biết cho đến nơi đến chốn. Cái gì không biết thì cứ khiêm tốn mà nói rằng con không biết. Người ta bảo rằng biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Có những người không biết mà lúc nào cũng cứ mở miệng ra là mình biết, lúc nào cũng nói leo. Ngày xưa tôi còn bé, mẹ tôi tát cho mấy cái vì cái tội hay nói leo. Người lớn nói mày nghe, cái gì mày cũng xía vào, làm như là mày biết, mày biết, mày biết. Mà mày có biết cái gì đâu. À cái đó hả, cái đó hả. Người ta đang nói chuyện cũng xía vào. À cái đó hả, cái đó hả. Ờ à, cái đó thì cái này. Cái gì cũng biết, làm như mình là cuốn bách khoa tự điển không bằng. Có những người lúc nào cũng thích nói, cũng khoe cái sự hiểu biết của mình. Mà hiểu biết của mình có đến nơi đến chốn đâu. Hiểu biết cứ lơ lơ lửng lửng lấp la nửa chừng. Hiểu biết đến nơi đến chốn, còn không biết thì thôi. Còn biết nửa chừng nguy hiểm vô cùng. Một là lái xe đàng hoàng, không là không lái. Bảo em đang tập lái xe, chết đâu. Chết đâu, chết chắc luôn. Tại vì không biết mà cứ leo lên xe, mà cứ lái bừa đi mà đang tập lái là dễ chết lắm. Cho nên phải biết đến nơi đến chốn. Anh chị em đến đây cũng vậy, chúng tôi dành cái thời giờ để học hỏi chia sẻ lời Chúa một tiếng đồng hồ mỗi ngày như vậy. Cho nên bảo là thánh lễ nó lâu là mình dành thời giờ. Anh chị em đã vất vả từ Bắc vào đây, ai là người từ Bắc vào đây giơ tay. Rồi một tràng pháo tay để chào những người từ miền Bắc tới, thưa anh chị em. Ai là những người từ các nơi khác đến đây xin giơ tay. Một tràng phát thế thật to để chào tất cả những anh chị em từ những nơi khác đến. Vỗ to nữa lên thưa anh chị em. Và ai là những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn hôm nay đến đây với chúng tôi xin giơ tay. Ngoại đạo, tôn giáo bạn đến đây xin giơ tay cao lên. Cao lên, cao lên, cao lên, cao lên. Rồi vẫy lên, vẫy tay. Một tràng phát thế thật lớn để chào những anh chị em đó. Đấy, những người ngoại đạo họ còn lặn lội đến đây họ học hỏi. Thì mình từ cả ngàn cây số, và có những người từ nước ngoài về đây, mà mình chỉ bảo đến thì cha đặt tay cầu nguyện cho con để con đi về. Uổng lắm, tiếc lắm thưa anh chị em. Cả ngàn cây số, nửa vòng quay trái đất mà đến đây chỉ để đặt tay cầu nguyện rồi đi về. Rồi con phải đi Hạ Long, con phải đi Bản Ná, con phải đi Thái Lan, con phải đi Tây Quan. Nghe có bực không? Bực không? Đến với lòng thương xót Chúa thì 5 phút, 10 phút con bận lắm. Con phải đi làm răng. Thế con bực không với chứ. Từ Mỹ lặn lội về đây để đi làm răng mà không có chạy đến được với lòng thương xót của Chúa. Anh chị em thấy Chúa nhẫn nại để chúng ta được cứu độ là vậy. Nếu mà tôi mà là Chúa, chắc là không bao giờ được rồi. Chúng ta mà là Chúa có chịu nổi cho nó như vậy không? Mày từ Mỹ mày về đây mày không đến thăm ta được nửa tiếng một ngày, mà mày bỏ cả ngày ra mày làm răng thì ta cho mày không còn cái răng nào cho mày chừa. Cho mày hút cháo suốt đời luôn, ung thư răng luôn. Thì Chúa kiên nhẫn lắm. Tôi thấy đúng là thực sự Chúa kiên nhẫn thật. Gặp mình cứ điên lên không chịu nổi, mà sao Chúa cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ. Thôi con ạ, kệ nó, cho đi làm răng đi, phải đặt tay nó tí để cho nó đi về. Anh chị em thấy không? Mình phải dành cái thời giờ ưu tiên số một là đến với lòng thương xót của Chúa. Từ Mỹ, từ Âu Châu, từ đâu đâu về đây mà lại chỉ đến 5 phút, 10 phút từ Bắc vào đây, chỉ đến 5, 10 phút rồi còn đi Thái Lan, đi Tài Loan. Thưa anh chị em, máy bay mà đang bay nó rớt thì sao? Rớt không? Đây, cái xe nào đó, xe 4 chỗ mà mới đi ngang qua cái đèo á. Thấy không ạ? Đang hai bên đang hẹn hò nhau giao dịch gì đó, dừng lại tới cái chỗ ngay trên đèo gì đó, rồi tự nhiên một cái tảng đá to đùng từ trên núi nó lăn xuống, phum, xong phim. Cái xe anh chị em thấy trên hình không, cái xe nó sẹp lép luôn, như cái sẹp lép như con tép, hai người chết phải không, tài xế chết luôn ở trong đó luôn, rồi một người chết nữa, cái xe nó sẹp lép như con tép. Ai mà nghĩ rằng là mình đi du lịch mà có đời nào đi ngang cái đèo mà đá nó ở trên to mà nó lăn xuống nó đè sẹp lép được như vậy không? Đâu ai biết được đâu thưa anh chị em. Rồi sáng này tôi vô đang ngồi ăn sáng, một em vô, trời mới có tai nạn, nó từ ghê quá. Bảo tai nạn gì vậy? Một xác chết. Bảo cái chuyện gì? Tôi xuống chú con đang ngồi uống cà phê, thấy cái xe buýt nó thăng cái quét, rồi thấy một cái gì nó lăn nằm dưới bánh xe. Thôi tức bà kia bà đến bảo ôm lấy cái xác nằm dưới bánh xe. Con ơi là con, mẹ nó bảo con đừng chạy ra đường, xe nó cáng mà, con ơi là con. Trời, người ta thương quá, xót xa, có tưởng tội nghiệp bà ấy, có đứa con mà không chịu coi sóc cho nó, để cho nó ra đường thì xe nó cáng chết, nó tội nghiệp nó. Mới chạy lại coi cái con gì nó, con trai con gái của bà ấy chết. Cuối cùng không phải con trai, cũng không phải con gái mà là con chó. Đúng rồi. Con chó nó chết là bái khóc, còn như là con người. Con ơi, con mẹ nó bảo con đừng có chạy ra đường, xe nó tông cho con chết rồi, con ơi là con. Thì anh chị em thấy là người ta thương, người ta xót, người ta khóc con chó như vậy. Còn bao nhiêu con người đau khổ, người ta có xót, người ta có thương hay không? Suy nghĩ thử coi. Chả nhẽ mạng người không bằng mạng con chó, có đúng không? Anh em suy nghĩ thử kỹ lại thử coi. Cho nên Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ để con người ta biết xót thương nhau. Mà con người ta xót thương con chó hơn con người là sao? Là sao? Thưa anh chị em thử suy nghĩ coi. Cho nên Chúa cứ kiên nhẫn đợi chờ để anh em được cứu độ. Vậy thì anh em thân mến, trước ngày đó anh em hãy coi chừng, đừng để bị lầm lạc, mà hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết của Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ chúng ta. Xin dâng người vinh quang bây giờ và cho đến muôn đời. Thưa anh chị em, nếu mình hiểu biết rõ ràng như vậy, nếu mình hiểu biết đến nơi đến chốn như vậy, thì ta sẽ không bao giờ mà có thái độ như là những người Pha-ri-siêu, những người trong nhóm Hê-rô-đê mà ngày hôm nay họ đến để họ thờ Chúa có không? Trả lời, nhóm Pha-ri-siêu, nhóm Hê-rô-đê hôm nay đến gặp Chúa có phải để lắng nghe lời Chúa không? Trả lời, có phải để lắng nghe lời Chúa không? Có phải để dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa không? Có phải để cầu nguyện lòng thương xót Chúa không? Mà cái nhóm đó họ đến để thử Chúa Giêsu, để coi Chúa có lỡ lời mà bắt bẻ cái thói đời, những cái con người khốn nạn ở cái chỗ đó. Đến với Chúa mà còn đi thử Chúa, đến với Chúa mà để coi có Chúa có lỡ lời để mà bắt bẻ. Và ngày hôm nay cũng có rất nhiều con người cũng đến với lòng thương xót Chúa không phải để tín thác mà là để thử. Đến không phải nghe giảng lòng Chúa thương xót mà là để thử, nghe coi ông cha này ông nói cái gì, coi ông có sơ hở chỗ nào không để mà bắt bẻ có không, coi ông ấy có lỡ lời không để mà bắt bẻ, coi không chừng không bắt bẻ mà còn bắt bớ luôn không chừng. Thưa anh chị em, đấy, ngày hôm nay vẫn có những con người như vậy, vẫn có những con người lòng lang dạ thú, đến với nhau mà không đến bằng trái tim. Đây, thưa anh chị em, hãy nhìn lên trên cung thánh đây, anh chị em đọc giùm tôi hàng chữ yêu, yêu, Rồi anh chị em cầm cuốn sách mà có hình trái tim ở đây nè. Đó, hôm nay là tháng 6, tháng trái tim, cái chủ đề yêu thương, có trái tim to đùng á, thấy không? Anh chị em nhớ lên, yêu bằng cả
trái tim.
Yêu bằng cả
trái tim.
Đến với nhau bằng cả
trái tim.
Nói với nhau bằng cả
trái tim.
Nghe với nhau bằng cả
trái tim.
Và làm bất cứ việc gì cũng bằng cả
trái tim.
Và đến với lòng thương xót Chúa bằng cả
trái tim.
Tại sao người ta không đến với nhau bằng trái tim mà đến bằng tâm lòng nghi ngờ, tìm cách để mà bắt bẻ, đến mà ngờ vực, tìm cách để mà coi có lỡ lời hay không. Mà cuộc sống này ai nói mà không lỡ lời giơ tay? Trong cuộc đời này ai mở miệng ra mà chưa bao giờ bị lỡ lời giơ tay? Có không? Không. Khó lắm. Tại vì mình nói mà làm sao mình có thể không có lúc lỡ lời. Chỉ duy nhất có một Thiên Chúa thôi. Ngài là lời hằng sống, là lời chân thật. Ngài không có lỡ lời. Vậy mà còn dám đến mà thử. Chúa bảo mày muốn thử phải không? Biết họ muốn thử Ngài, biết họ là đồ giả hình, cho nên Chúa để coi họ làm cái gì. Anh chị em thấy miệng lưỡi con người nó quỷ quái lắm. Nó khéo nói lắm. Mới đầu vô, thưa thầy, khen Chúa là thế này, là thế nọ, là thế kia. Thầy là người chân thật, là người không thiên vị. Thầy là người nói lời thế này thế kia. Chúa thấy không? Bắt đầu khen Chúa, cho Chúa đi tàu bay giấy, cho Chúa lên mây. Chúa có lên tàu bay giấy không? Chúa nghe người ta khen vậy, Chúa có khoái không? Mình nghe người ta khen mình khoái không? Ai cũng khoái nịch, ai cũng khoái khen, được khen, ai cũng khoái nịch. Giảng không ra làm sao cả, mà vừa mới xuống cuối nhà thờ gặp mấy đứa, thưa cha hôm nay cho giảng hay quá. Khoái không? Khoái. Nhà thờ thì xấu chả ra làm sao, gặp ta Jesus Maria nhà thờ cho đẹp quá. Vâng 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 lên. Mặt thì đen, người thì xấu, gặp ấy ui sao Long ơi, con thấy cha mặc áo lễ cho thánh thiện quá. Nghe sướng không? Sướng không? À, chúng ta thấy rằng Chúa không có đi vào cái lưới đó, không vào cái miệng lưỡi thế gian, ta gọi là lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Người ta ai mà khen mình câu trước, hãy đề phòng câu sau. Đừng vội dừng lại ở lời khen. Ai khen ta, nịnh bợ ta là kẻ thù của ta. Ai chê ta, đó mới là bạn của ta. Vì họ chê mình thì mình coi coi nó, nếu mà chê đúng thì mình lo mình sửa. Nếu mà họ chê không đúng thì mình tập cho mình sống đức, khiêm tốn, nhẫn nại. Còn người ta khen mình, khen đúng, mình cũng thấy còn ai hơn thằng này. Mà nếu người ta khen sai, mình cũng vinh vinh váo váo, mình lại tưởng là thật, mình bảo chứ sao. Anh em thấy không? Và cuối cùng họ đâu có dừng lại đó, mà họ tiếp tục, họ lợi dụng mình. Cha, con thấy cha giảng hay quá. Ú vậy hả? Sao rồi sao? Con thấy nhà thờ cha đông quá. Rồi sao? Dạ thưa cha, chẳng nói hay gì với cha. Con hoàn cảnh đang khó khăn quá, cha có cho con vay xin ít. Có không? Có không? Rồi vô đưa thì cha con có tí thịt kho hôm nay, thịt kho giòn. Thịt có thịt kho giòn không nhỉ? Thịt kho gì? Kho tàu, cá chiên giòn chứ đâu có thịt kho giòn bao giờ. Vậy mà cũng tưởng thật, chúng tôi sướng. Con có thịt kho giòn, con biếu cha. Ôi trời ơi, tốt quá, Jesus Maria. Con thấy cha khổ quá, con biếu cha. Ôi Jesus, tốt quá, ôi tốt quá. Rồi sau đó, ngừng lại chưa? Chưa, chả giấu gì. Còn có thằng con nó chưa xưng tội mà nó không thuộc ghi giáo lý, sơ không cho nó rước lấy lên đầu, cha giúp con tí. Có không? À, mới đi nước ngoài về, về đưa cho một sô-cô-la, rồi thì xà bông thơm, rồi thì có thứ vô. Con biếu cha này, là mẹ con biếu cha này, anh con biếu cha. Sướng quá, ôi. Giê-xu con thấy nhà thờ cha đẹp quá. Giê-xu con thấy cha giảng hay quá. Giê-xu. Cái cuối cùng còn chuyện gì nữa không? Chẳng giấu gì cha, Còn còn nó sắp về lấy vợ mà nó không có thời học giáo lý, nó có mới 3 tuần nó về lấy vợ thôi, chả có cách nào cho nó vừa học giáo lý rửa tội, vừa thêm sức, vừa thánh thể, vừa hôn phối trong 3 tuần được hay không cha? Anh chị em thấy không? Đó, cho nên những người ta mà khen mình thôi cứ biết vậy, đừng có... Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng: con đừng có dựa vào lời khen tiếng chê của thế gian, kệ họ, họ khen cũng kệ họ, họ chê cũng kệ họ. Nào, cầm cái cuốn sách lên, mau lên, họ khen cũng
kệ họ,
họ chê cũng
kệ họ,
họ nói tốt cũng
kệ họ,
họ nói xấu cũng
kệ họ,
Chúa nói gì cũng bậy quá, bậy không chịu được, Chúa nói gì cũng kệ Chúa. Cái bà này, Chúa nói gì cũng kệ Chúa, chết rồi. Cho nên Chúa nói biết là họ thử Chúa, họ cuối cùng nói vậy thì có nên nộp thuế cho hoàng đế Caesar hay không, nộp thuế hay không nộp thuế. Biết rằng họ giả hình, Chúa có trả lời trực tiếp là có hay không? Không. Chúa có nói yes hay no không? Không. Chúa biết lòng dạ của họ, vì Chúa nói có thì cũng chết. Nếu mà nói có nộp thuế thì cái phe Pharisee họ sẽ kết án Chúa là chạy theo ngoại bang, không có lòng ái quốc, đi nộp thuế cho hoàng đế Roma. Mà Chúa nói no, nói không thì cũng chết, vì phe Herode là phe mà dĩ hòa vi quý, thân với ngoại bang, nó sẽ bảo rằng à, ông này là phản động, ông xúi người ta không nộp thuế cho hoàng đế Roma, cho nên sẽ tố cáo với hoàng đế Roma và bắt Chúa Giêsu. Cho nên Chúa nói không nộp thuế cũng mãi lên, không nộp thuế cũng mà nói có cũng. Có nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nói không cũng, nói có cũng, cách nào cũng, bám lấy Chúa là không. À đó, chứ đừng có mà chạy theo thế gian là chết chắc. Chúa biết cái lòng dạ của họ, rất nhiều lần tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng chết mà lùi cũng chết, không tiến không lùi chỉ một cách là đứng lại, không tiến không lùi. Nó khen cũng, họ khen cũng, người chê cũng, không tiến mà cũng không lùi, cứ đứng chặt một chỗ, đứng bám chắc vào Chúa, bám chắc vào Chúa. Chúa bảo đưa tiền đây, ta coi hình này là của ai? Của Sê-gia. Chúa bảo của Sê-gia thì trả cho Sê-gia, của Chúa thì trả cho Chúa. Thế là xong hết. Cái gì của thế gian thì trả cho thế gian, cái gì của Chúa thì trả lại cho Chúa. Cho nên thế gian họ hay hát nhiều cái trả lại, có bài gì đó: trả lại em yêu khung trời đại học, con đường duy tân cây dài bóng mát, đường ra ra ra, trả lại cho em yêu, của em thì trả cho em. Rồi bài hát khác lại: trả hết cho người, trả nước mắt nụ cười, trả xong đời con hư không, trả sách, trả hết cho người. Của thế gian thì trả cho, mãi lên, của thế gian thì trả cho, của Chúa thì trả cho. Rồi còn bài trả gì nữa? Trả lại em yêu vòng tay nhỏ bé, có tên hai đứa bọn chúng mình, trả lại, trả lại. Rồi cuối cùng hai người mà không cưới nhau được cũng trả lại nhẫn. Rồi hai người giận hờn nhau cũng trả lại quà. Hai người không thương nhau cũng trả lại hết. Thưa anh chị em, người ta trả qua trả lại, còn chúng ta dứt khoát đi với lòng thương xót Chúa. Cái gì của lòng thương xót Chúa thì trả về cho
Chúa.
Cái gì lòng thương xót Chúa thì trả về cho
Chúa.
Cái gì của thế gian thì trả về cho
Chúa.
Cho nên đến đây, những giận hờn, ghen tị, tham lam của thế gian thì trả về cho
Chúa.
đến đây còn ham hố của cải, còn hay tấy máy lấy cái này lấy cái kia, còn hay đi sầm xì nói người này nói người kia, còn lợi dụng lòng thương xót Chúa để mà trục lợi, để mà mua bán, để mà kinh doanh, tất cả cái đó của thế gian phải trả về cho. Mạnh lên, tiếc cái gì mà không trả, trả hết về cho. Trả hết cho người, trả hết. Còn đến đây, cái gì là yêu thương, là xót thương thì trả về cho. Mạnh cho chú mà không dám trả sao vậy? Trả về cho. Yêu thương thì trả về cho. Tha thứ thì trả về cho. Bác ái thì trả về cho. Mà trả về cho Chúa thì Chúa cũng trả về cho ta. Sướng là ở chỗ đó, là tất cả những gì tốt lành mình dâng lên cho Chúa, trả lại cho Chúa, thì Chúa trả lại cho ta gấp 5, gấp 10 lần. Nào con, nên để con chia sẻ cho mọi người, con đã được Chúa trả cho con cái gì và con nhận gì từ nơi Chúa.
Dạ, con xin tự giới thiệu, con tên là Anna Nguyễn Thị Thanh Nga, con đến từ từ giáo phận Hải Phòng. Và, dạ, dạ, và con hiện tại con không sống ở Việt Nam mà ở bên Mỹ ạ.
À, con sống ở bên Mỹ, được bao nhiêu năm ở bên Mỹ?
Dạ, được 4 năm ạ.
Rồi, con đã được, hôm nay làm sao từ bên Mỹ mà con về đây mà con không đi Bản Lá, không đi Thái Lan, không đi Taiwan, không đi Trung Quốc mà con lại đến Nhà Bè này?
Dạ, trước hết là con muốn đến đây để cầu nguyện. Dạ, con muốn đến đây để cầu nguyện và cầu xin cha cầu nguyện cùng Chúa cho gia đình con ở Việt Nam và ở bên kia được bình an, có sức khỏe và không có bệnh tật. Thứ nhất là nếu mà có bệnh tật thì xin Chúa giảm bớt đớn đau.
Lời mà con đã cảm nhận được lòng thương yêu Chúa ban cho con ơn gì?
Dạ, Chúa thứ nhất là ban cho con là dạ, gia đình con thì trước hết là ở Việt Nam thì mọi người rất là mạnh khỏe đấy. Bà ngoại con bảo là đến tận bây giờ bà chưa bao giờ biết đau lưng là gì mà các con cái cứ đau lưng ấy. Đấy, đấy là sự Chúa ban cho bà ngoại con rất là như thế.
Còn bản thân con 4 năm bên Mỹ thì sao?
Dạ, mọi người thì bảo là con may mắn, thế nhưng mà con thì con lại bảo là đấy là Chúa ban cho con là như thế. Tại vì cái sự việc con sang Mỹ thì con không bao giờ con nghĩ là con sang bên Mỹ. Và khi mà con sang tới nơi thì con có công việc, và một công việc con nói chung là cũng ổn định cho bản thân ở bên đấy. Đấy, và gia đình ở bên Mỹ thì cũng rất là tốt với con ạ. Thì mọi người cứ bảo là may mắn, nhưng mà không ai biết đấy là cái sự là do Chúa ban cho bản thân con ạ.
Hallelujah. Mà lên, hallelujah. Rồi bây giờ thì con quay lại Mỹ.
Con quay lại cũng rất sớm, là vào ngày 11 này ạ.
Rồi con đem sang Mỹ nha.
Dạ.
Tặng cho con đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con đem đó con loan truyền lòng Chúa thương xót cho người ta. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa yêu thương. Đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa.
À, vâng, con xin.
Đây là cái móc khóa lòng Chúa xót thương.
Dạ.
Rồi, con hãy đi sang về bên Mỹ nha.
Dạ.
Và nói cho mọi người biết là không có cái gì gọi là may mắn trên cuộc đời này hết.
Dạ.
Đúng như con nói, tất cả là nhờ.
Nhờ ơn Chúa ạ.
Tất cả là nhờ.
Ơn Chúa.
Tất cả là nhờ.
Ơn Chúa.
Rồi, con về chỗ tiếp tục đi ra đi cho mọi người biết tất cả là ơn của Chúa ban cho con. Rồi, mời hai bạn. Thưa anh chị em, có những người trẻ ngày hôm nay mà từ Mỹ về lặn lội từ ngoài Bắc đến tận giáo điểm tin mừng này để mà tạ ơn, để mà cầu xin. Đấy là một cái niềm vui lắm thưa anh chị em. Họ không đi chơi mà họ đến với Chúa, còn con được ơn gì?
Thưa cha, là con tên là Trần Thạnh Văn Tùng ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 26 tuổi ạ. Vợ con là Đỗ Thị Miên.
Con bao nhiêu tuổi?
À, con 26 tuổi.
Còn con?
Con là Anna Đỗ Thị Miên ạ. Con 24 tuổi.
Con với này là gì của nhau?
Con hai vợ chồng ạ.
Rồi hai vợ chồng chúng con đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha thì hai vợ chồng con thì bị hiến muộn, nhưng mà nhờ ơn hiến muộn thì con mới cảm nghiệm được rằng là con cảm thấy là từ cái ơn hiến muộn ấy con cảm thấy Chúa biến đổi con nhiều. Thật sự trước chưa lấy nhau hay là mới với nhau được mấy năm ấy, thì thật sự con đến với Chúa chỉ đến gọi là đến giữ chọn điều năm thứ ba, gọi là giữ ngày Chúa Nhật thôi. Con đến với Chúa thì thật sự con chỉ đến xong là cầu nguyện, đi lễ rồi là mau mau chóng chóng rồi về, chỉ lao vào làm ăn thôi. Tương tự từ lúc mà con bị ơn hiến muộn ấy, con sau 3 năm ấy, con thấy vợ chồng con lấy nhau lâu quá mà chưa có con. Thì lúc đấy dần dần con mới biết đọc kinh tối, rồi dần dần biết đến lòng Chúa thương xót. Thì trước đây con mới vào đây được hơn 1 tháng ấy, thì thật sự là con cũng chỉ theo bố mẹ bảo là vào thôi. Con ở trước con có ở nhà, con có nghe đài, và cũng nhưng mà nghe được 1-2 tuần thì dần dần lại thôi không nghe nữa. Nhưng mà từ lúc mà con vào đây được tháng trước này, con bảo bố mẹ con bảo vào thì con cũng vào 1 tuần. Nhưng mà từ lúc vào xong ấy, về Chúa biến đổi con nhiều lắm. Con nghe đài mà con nghe triền miên, con thích nghe lắm. Và hai nữa là con lại thích đi lễ nữa, thích cầu nguyện, thích đọc kinh tối. Mà con đọc nhiều, tự nhiên con cảm thấy là hạnh phúc. Và vì thế bây giờ hôm nay con vừa vào hôm qua xong, con muốn vào luôn để con tạ ơn Chúa, vì thật sự nhờ ơn hiến muộn mà Chúa biến đổi con. Chứ nếu không thì nếu mà không có ơn hiến muộn mà vợ chồng con cũng chỉ biết lao đầu vào làm ăn thôi, rồi đến với Chúa qua ngày Chúa Nhật thôi, rồi cũng chỉ như thế thôi. Vâng, con cảm ơn.
Hallelujah. Còn con,
thưa cha, khoảng hơn 1 tháng trước ấy, con vào đây xong rồi cha đặt tay. Trước thì con có hay đau đầu, nhưng mà từ lúc mà cha đặt tay thì nhờ đến lòng thương xót Chúa thì con đã hết đau đầu rồi.
Hallelujah. Thưa anh chị em, lần đầu tiên anh chị nghe một cái ơn lạ, đó là ơn hiếm muộn. Người ta ai gặp trai con bị hiếm muộn, cha chữa cho con khỏi hiếm muộn. Còn đây anh chàng này là con được ơn hiếm muộn. Bây giờ có anh chị em nào nói là con được ơn ung thư không? Anh chị em thấy không? Không ai nói. Mà rõ ràng là nhờ ung thư mà họ quay về với Chúa, đúng không? Mà nhờ hiếm muộn mà anh ta quay về với Chúa, đúng không? Vậy thì có phải là ơn không? Quá rồi chứ. Đây gọi là tội hồng phúc, còn đây là cái ơn hiếm muộn. Nếu mà cứ như bình thường, hai anh chị, hai bạn chúng ta thấy cao ráo, khỏe mạnh, trẻ, đẹp trai, đẹp gái như thế này mà bảo hiếm muộn, người ta đâu có tin, phải không? Người ta bảo này là phải là con cái, con đùm cháu đống rồi đến thế kia. Nhưng mà đó, con người có thể làm được hay không? 3 năm rồi đó, ai làm gì thì làm đi. Quyền năng của Chúa không cho thì đừng có hòng ở đó mà nói rằng khoa học kỹ thuật tiến bộ với thụ tinh nhân tạo, đừng có hòng. Đây ai không tin thì đến đây mà nghe một người nói là ơn hiếm muộn đây này, chứ đâu phải là cứ phải được sinh con thì họ mới tạ ơn, mà họ đang trong lúc họ hiếm muộn mà họ rằng đó là cái ơn, vì nhờ vậy mà họ quay về với Chúa, họ đọc kinh sốt sáng hơn, họ không đi lễ theo thói quen như là dưới luật điều răn hội của Chúa là thứ ba như anh ấy nói, nhưng mà đi lễ với cả trái tim, và bây giờ anh cũng đọc kinh với cả trái tim, và bây giờ hai người yêu nhau với cả
trái tim.
Đấy, thấy chưa? Cho chàng vào tay đi thôi chị em. Đây, cha tặng cho chúng con cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Có chưa? Rồi, ở đây, tụi con chưa có cái gì thì nói. Cái gì nó cũng có, biết nó có gì cái gì. À, xin nhận hai cái quạt. Rồi, mục đích con xin hai quạt để làm gì?
Thưa cha là
vừa nãy con chưa có nên bây giờ con muốn xin để cho có.
Đơn giản vậy thôi, tại vì con không có, con xin cho có. Mà cái điều quan trọng là nó không hề xin cái mà nó không có, mà nó xin cho có là cái gì? Có con, đúng rồi. Mà không nói thì anh chị thấy không, mà nó nhận ra rằng đó là ơn hiếm muộn, nhờ đó nó có cái hơn cả con nó, đó là có Chúa đang ở trong trái tim của hai vợ chồng này. Hallelujah. Rồi, Chúa cho lành cho chúng con. Dễ thương quá. Hai vợ chồng ơn hiếm muộn. Còn con có hiếm muộn không? Con có hiếm muộn không?
Dạ không.
Rồi con sao con không hiếm muộn?
Thì con bình thường, con không hiếm muộn.
Con có gia đình chưa?
Dạ con có rồi.
Mấy cháu?
Dạ một.
Một rồi còn đâu mà hiếm muộn nữa. Rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, và con được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Nói to lên.
Dạ. Dạ con tên là Thái Thị Ngân, con đến từ Đắk Lắk. Năm nay con 28 tuổi. Thì cách đây còn vài tháng á, thì con có mắc bệnh đau chân. Nói chung là đau nặng lắm, con không có đi lại được. Xong rồi con có tới nhiều bệnh viện nhưng mà không có chữa hết. Rồi xong rồi có cái anh họ của con là ở Nghệ An vô, rồi anh cũng có đến đây, có đến đây thì anh cũng mắc bệnh là đến giáo điểm Tin Mừng, rồi anh mắc bệnh là bị cục sống á, xong rồi anh cũng có xin lòng thương xót của Chúa hết, nên là anh về anh có nói với con thì một tháng trước con có vô, thì bây giờ con về nhà thì con đã khỏe bình thường. Dạ.
Hết đầu chân.
Dạ.
Con hết đầu chân.
Dạ.
Đi lại bình thường.
Dạ.
Hallelujah. Nói lên hallelujah. Rồi anh bạn con giới thiệu con đến giáo điểm Tin Mừng này hay ai giới thiệu?
Dạ anh họ của con á.
Ừ. Dạ. Rồi anh ấy có đạo không?
Dạ không.
Còn con có đạo không?
Dạ không.
Cả hai người không có đạo, dẫn nhau đến với đạo. Hallelujah. Rồi hôm nay con đến đây lần thứ mấy?
Dạ lần thứ hai ạ.
Thưa anh chị em, đúng như là bài Tin Mừng Chúa nói, 10 người không khỏi sao mà có một người quay trở lại tạ ơn Chúa, mà người ấy là người không đạo. Đây lần thứ nhất cô ấy đến, là cô ấy bị đau chân không đi được, cô ấy ra về cô ấy được khỏi. Lần thứ hai là cô đến để cô ấy tạ ơn Chúa. Anh chị em thấy Chúa kiên nhẫn với con người để con người được cứu độ, là vì Chúa ban ơn mà người ta không biết tạ ơn. Mà lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất là lời tạ ơn lên nói cho mọi người về ân huệ của Chúa, để người ta tin vào Chúa hơn, để họ cũng được cứu giống như cái cô này. Cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Có chưa?
Có mua rồi ạ.
Ấy người ngoại đạo nó còn mua cả máy, rồi người không có đạo thì lại không thèm nghe. Rồi cuốn này con có chưa? Tâm thư Đấng Nguyên Hậu.
Dạ con xin hình của Chúa.
À con xin cái gì?
Dạ cái hình của Chúa.
Con đem về con thờ Chúa.
Dạ.
Một người ngoại đạo xin hình Chúa đem về thờ, ngon không?
Ngon.
Ngon không?
Ngon.
Vui không?
Vui.
Sướng không?
Sướng.
Hallelujah. 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 Đây con đem Chúa về con thờ Chúa. Chúa chúc lành cho con nha. Rồi xin mời ông. Rồi ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Thầy cha này con nên con xin được làm chứng cho Chúa một con được ở một ơn Chúa ban cho cả nhà vợ con đấy.
Rồi mời bà lên đây, hai vợ chồng. Ông bao nhiêu tuổi?
Dạ thầy cha con xin phép con nói là con
bao nhiêu tuổi?
Con có 72 tuổi ạ.
72, còn bà bao nhiêu?
Dạ con 68 ạ.
Ông bao nhiêu?
Con 75 ạ.
Rồi nãy 72 bà lên cái sợ quá nó khai thật. bà tên gì? Bà tên gì?
Dạ con là tên con là Lưu Thị Tám. Con ở ngoài Bắc ạ.
Rồi cho tấm hình này trên shot mấy ảnh đây. Rồi ông được ơn gì của Chúa ông bà chia sẻ cho mọi người.
Vâng. Thầy cha con xin phép là con hôm nay con
ông nói ông đừng có xin phép, ông nói rồi nói luôn được ơn gì nói luôn.
Vâng vâng.
Không cần phép tắc gì cả.
Vâng vâng. Thầy cha con năm ngoái là coi thế là con nhà con đi tháng 3 năm ngoái nhà con đi vào đây trước. Thế con thì tháng 8 con mới vào đây cùng năm ngoái cả. Thế thì đến tháng 10 thì là Chúa ban cho vợ cậu chồng con là được có thể được khỏi bệnh bất ngờ, còn rất bất ngờ, còn mừng quá, vợ chồng con mừng quá.
Thế bệnh gì, hiếm muộn hay bệnh gì?
Không không ạ, nhà cha là con cái bệnh rồi, con xin cha con nói là có thể là con là con 6 bệnh. Vâng, 6 bệnh, còn nhà con có 1 bệnh. Nhà con là có bệnh có thể là tiền đình và áp huyết thụt. Thế mà mỗi bệnh mà ốm, mỗi lần ốm thì thì nào coi thế là nằm nửa tháng mới khỏi. Bác sĩ tôi nói cho uống thuốc khỏi tháng rồi. Còn con thì con chỉ có nói là con là có 6-7, một đã huyết cao từ 70 mà cho đến 90, đến 80-90 để đến 101. Vâng. Thế
ông thì áp huyết cao, bà thì áp huyết tụt.
Vâng, tụt.
Hai vợ chồng người cao người tụt.
Dạ vâng, đúng ạ. Thế lực thứ hai là con bị tim mạch. Bệnh thứ ba nó con bị phổi. Bị phổi. Bệnh thứ bốn là con bị dạ dày, bị niết dạ dày. Thứ năm là con bị đại tràng, có thắt đại tràng. Thứ sáu là con bị coi là con bị
phải là cuộc sống.
Không, con bị sỏi. Vâng, bị sỏi thận ra. Vâng. Thế còn bệnh nữa là con bị bệnh, có thể là bệnh mật. Con bị mật, mật coi thế nào? Mật con bị sỏi bùn ở trong mặt con.
Sỏi bùn chứ không phải là sỏi, ta sỏi cứng còn đông là sỏi bùn ở trong mặt.
Vâng. Thế mà con xin phép cha con nói là chú bán con vợ chồng con khỏi, con mừng lắm. Thế là thế đến là đến tháng 10 con vợ chồng con khỏi, con mừng và phấn khởi lắm. Thế là tháng 12 năm ngoái là con vợ con tạ luôn. Thế con gặp tạ luôn, con gặp cha con kìa. Thế con là vợ tạ luôn. Tạ ơn Chúa, tạ ơn nước mẹ. Con tạ ơn Chúa đồng thương xót, con tạ ơn nước mẹ và con cảm tạ ơn cha, con cảm tạ ơn.
Hallelujah. Thế ông bà lấy nhau được bao nhiêu năm rồi?
Dạ con được 50 năm cha.
50 năm được mấy cháu?
Con được 5 cháu.
50 năm 5 cháu. Rồi hai ông bà trong lúc đau ốm bệnh tật như vậy thì làm sao mà biết đến giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa mà chạy đến đây để cầu nguyện để hôm nay được ơn và quay về tạ ơn?
Dạ con thì năm tháng 3 năm ngoái ấy, thì là con vào cha con bị từ 2002 cho đến tháng 3 năm ngoái ấy, là con vào thì cha đặt tay cho con, thế là về con khỏi tiệt luôn.
Vâng, khỏi tiệt. Vâng, hôm nay là hai ông bà kỷ niệm 50 năm ngày cưới, cầm tay nhau. Rồi, cầm lấy tay nhau. Nha, cầm lấy tay nhau. Ê, cầm lấy. Rồi, nói anh nhận em làm vợ.
Vâng. Anh nhận em làm vợ.
Vâng.
Giữ lòng chung thủy. Khi lúc ra báo mình mạnh khỏe, yêu thương mình suốt đời.
Em nhận anh làm chồng.
Hallelujah. Đây gửi tặng cho hai ông bà món quà cưới kỷ niệm 50 năm ngày cưới nha. Đây. Đây cái máy để làm quà cưới cho hai ông bà nhá. Đây, đây là cái quạt đó để làm quà cưới.
Thầy cha con xin phép cha là con này nó có đi vợ chồng con với hai đứa cháu nội của con. Thì con có những đứa cháu Trang. Năm nay cháu cho tiền thánh là Maria Vũ Huyền Trang. Cháu con năm nay 14 tuổi. Thế mà cháu con bị bệnh lưu tút ban đỏ. Năm nay là 7 năm rồi. Thế mà nên nhà con vợ nhà con tháng nào nó đi nó đưa đi con lên bệnh viện Bạch Mai nó khám, thì là bác sĩ bệnh viện Bạch Mai tôi nói là coi nên là cháu này bệnh cái bệnh này nào không khỏi được. Thế mà 7 năm nay rồi, thế mà con vợ chồng con nó cũng khó khăn lắm. Thế để con thì cũng đến thì con xin cha.
Rồi chúng tôi sẽ hiệp ý cầu nguyện cho bé bệnh lupus ban đỏ nha. Rồi hai người dắt tay nhau, tay trong tay nhịp bước đi trên đời. Xin đi đó, dắt tay bông. Thôi dắt tay đi.
Từ thiện mà.
Từ thiện mà bỏ cả bà thế này. Bà dắt nó mới xuống. Rồi chúng ta thấy hình ảnh mà những cặp vợ chồng mà 50 năm mà còn hạnh phúc như thế này. Hiếm lắm thưa anh chị em, quý lắm. Đó là cái ơn rất lớn nơi lòng thương xót Chúa. Rồi ông ngồi xuống. Ông ngồi xuống, rồi mời con lên đây.
Dạ kính chồng cha và kính cộng đoàn. Con tên là Anna Đinh Thị Hoa, hiện tại đang sống ở Đắk Lắk. Và hôm nay, ngày hôm qua, chúng con, hai vợ chồng là mới ra viện từ ngày hôm qua, chiều hôm qua và sáng nay cả gia đình nhỏ của chúng con đi xuống đây. Và đó là chồng con. Con
Gọi lên đây.
Anh lên đây.
Con đâu?
Dạ con An Minh Quyết. Dạ con là ba con với là bà ngoại nữa.
Hết lên.
Mẹ. Đi lên đây.
Bé đây đây, con hả?
Dạ, đi lên đây mấy.
Mày mày có phải là con của mẹ mày không? Không chịu lên con.
Đang con một thằng lương kia này ạ, ba thằng. Dạ. An, lên đây con.
Rồi.
Dạ, thưa cha, chồng con bị bệnh rất là nhiều, mà bệnh làm vẩy nến đã 14 năm rồi, lấy nhau 14 năm là anh đã bị 14 năm. Nhưng mà từ cái bữa tháng 10 á, là anh bị biến chứng uống thuốc nhiều quá, biến chứng qua xơ gan. Dạ, biến chứng qua xơ gan cổ trướng luôn đó cha. Nhưng mà do cái đó không có là virus. Nhưng mà đến lúc ra viện ở dưới Quy Nhơn là con bác sĩ kêu là đó là giai đoạn cuối rồi. Nhưng mà con vẫn thầm lặng và con cứ một mình, con không nói với chồng con. Tại vì chồng con cũng rất khó, không tin vào Chúa nữa. Tại vì anh cũng đi rất nhiều rồi, anh cũng khó tin lắm. Cho nên là con là cứ một mình con nói là con bác sĩ còn nói là bây giờ anh Tuấn chỉ có là ơn trên ông trời nào mà soi sáng xuống, thì khi đó anh Tuấn mới sống được. Thì trong lúc đó là con, anh Tuấn là người ngoại đạo, người Tân Tòng, mà 6 năm nay là anh là không nghĩ gì về Chúa nữa cả. Anh còn không cho con cái đi học giáo lý nữa đấy. Dạ, nhưng mà đến khi rồi khi mà con ở bệnh viện về là con thất vọng. Con cũng nói là con không thất vọng, con nói là tuy anh xơ gan cổ trướng đó là bác sĩ nói, nhưng mà con không tin vào điều đó. Con vẫn thầm lặng con nghĩ là Chúa sẽ phù hộ cho mình. Rồi con cũng có nghĩ đến về lòng thương xót của Chúa. Rồi con thậm chí nghĩ trong lòng vậy thôi, và tự mình là đọc kinh cầu nguyện vậy thôi. Con không dám nói với chồng. Đến lúc ra xin về bệnh viện cho về thì con đưa anh vào Chợ Rẫy. Được 10 ngày thì anh có đỡ. Và con cứ nghĩ là chắc Tết không về ăn Tết được, mà nghĩ thôi bây giờ mẹ phải về trước để ăn Tết với ba đứa nhỏ, còn anh ở lại ở đó một mình. Rồi là ra Tết là em xuống rồi em trông chăm anh. Đến khi thì ngày 29 Tết bác sĩ cho về, bác sĩ hẹn 10 ngày tái khám. Nhưng mà cái ngày đó là bụng nó xẹp rồi cha. Và đến khi đến cái ngày tái khám là hai tụi con, hai vợ chồng cũng dắt nhau đi tái khám, thì lại nói là bây giờ sáng nay anh nói là giờ lần này đi Cha Long. Anh tự nói vậy. Con không bao giờ con nhắc, tại vì là con này bây giờ anh cũng có dòng suy nghĩ của anh, và anh cũng là người học thức, cho nên là khi nào anh nhận định được điều đó thì từ bản thân anh dẫn đi. Thế là anh đi. Thế là sáng đó hai vợ chồng tái khám xong thì trên đường xuống đường bến xe miền Đông, thì đang trên đường đi con đi trước anh đi sau, lại xe máy nó quẹt một cái, anh lại té xuống, đi không vững nữa mà con xe máy quẹt. Thế anh té xuống thì phải con này đưa đi cấp cứu bệnh viện Nguyễn Gia Đình ở gần bến xe miền Đông, máy 12 mũi. Rồi chiều đó là anh vẫn nói là đi, cũng phải đi, lệt anh cũng phải đi. Thế là con dìu anh đi là đi bến xe buýt. Khi đó là chưa có xe ấy, thì tụi con cũng đi xe buýt. Mà anh lên xe buýt là cứ phải bò lên, đi bằng cả tay cả chân vậy đó. Thế xong rồi xuống đấy thì khi đó là được cha đặt tay. Và sau đó một tháng sau là về là vậy nến là hoàn toàn đỡ. Con thấy là đỡ đến giờ luôn là 4 tháng đỡ. Nhưng mỗi hồi á, là chỉ có được 10 ngày và 15 ngày là trở lại. Và sau đó cái ngày 30 tháng 4 vừa rồi là xơ gan cổ trướng nó lại bục phát lên tiếp. Là cái bụng nó trướng to thế này. Tại khám bác sĩ biểu là phải nhập viện. Nhưng mà anh vẫn nói là không nhập viện, đi Cha Long. Thế là hai vợ chồng con với ba đứa con nhỏ đi Cha Long để đi xuống giáo điểm tin mừng này. Thế là anh lại lên thì xuống thì anh mới dơ cái áo đi. Khi lúc đó cha đặt tay là anh có dơ áo lên để cho cha thấy cái bụng nó trướng lên. Thì lúc đó cha có đè đầu của anh để bắt anh quỳ xuống. Thế về con nghe anh kể vài việc, lúc đó con không đi theo được anh. Thế con mà nói chắc là cha thấy anh tội lỗi nhiều quá, rồi cha bắt anh quỳ xuống đấy. Thế là sống từ, con xin lỗi, từ cái ngày mà đầu tháng 1 á, là tự nhiên về anh là đi xin tội rước lệ, đi lệ. Và tự nhiên nói con là bữa nay làm lại bàn thờ, vì bình thường là anh không cho con thờ chủ ở trên phía trước, mà anh cho con bỏ một tấm hình của 12 ông Thánh Tông Đồ ở một bên. Còn cái bình hóa, bình hướng á, là anh kêu là thờ tổ tiên, thì con nghĩ thôi được rồi, mình là gái, phần làm vợ già như vậy, thì con chấp nhận. Đến khi bây giờ anh lại biểu con là bây giờ làm bàn thờ và gì như vậy. Đến khi cái ngày mà đó là bùng trướng, đến ngày mai anh vẫn phải đi làm. Anh vẫn vì tiệc công, hàm công tiệc việc anh đi làm ở Campuchia. Anh vẫn đi làm. đi làm thì sang tới nơi anh điền là em ơi anh chịu không nổi chắc về nhập viện thôi. Thế là con mới nhắn tin cho cha. Và con vẫn tin rằng là mới một ngày thôi anh ạ, rằng thêm nếu mà anh không chịu đựng được thì anh cứ về nhập viện. Đến khi ngày mai tự nhiên con cứ chờ anh về để nhập viện thì con xuống để nuôi. Nhưng mà anh lại, em ơi anh bụng xẹp rồi. Là lúc đó là bụng tự nhiên đang căng cứng to vậy mà tự nhiên anh kêu mới ngày mai là kêu là em ơi anh bụng xẹp rồi. Con cũng không tin, nhưng mà con thấy lời nói của anh rất là khỏe thì con vẫn tin rằng là chắc là vậy.
Hallelujah. Anh chia sẻ cho mọi người biết cho tới bây giờ thì anh đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Một người học thức, một người cứng tin, một người không tin. Và hôm nay thì Chúa đã cho anh được cái ơn lớn nhất. Không phải là ơn hiếm muộn mà là ơn đức tin. Anh chia sẻ cho cộng đoàn.
Dạ vâng, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Con là một người thân tòng theo đạo Thiên Chúa Giáo. Thực ra mà nói là cứng đầu lắm, ngang bướng lắm. Bao nhiêu năm là không cho con đi học lễ, học đạo, rồi là không cho vợ. Nói chung là chống đối đến cùng. Mà lúc nào đau mới kêu đến Chúa, lúc nào khổ mới kêu đến Chúa. Kêu xong rồi thôi. Cho nên là cái thời gian sau này, cái lúc mà bệnh viện Hòa Hảo là kết luận là trả về bùng trướng rồi, thèm cái gì cho ăn. Thì con mới nói với vợ con này, thôi đã là phúc thì không phải là hòa, mà đã hòa thì tránh cũng không được. Bây giờ đi xuống Cha Long, đi xuống cha, con xuống hai lần, thế về bụng nó tẹp xuống. Con nói đây cũng phải là cái gì, sao có một cái gì đó nó ghê gớm quá. Thế là con mới nói vợ nói đây, chắc là Chúa cứu mình rồi. Em về lập bàn thờ Chúa, cho con đi học đạo. Rồi thôi Chúa cho mình sống ngày nào hay ngày đấy. Chứ bệnh của mình thì nhiều bệnh lắm. Bệnh vậy nến, rồi bệnh xơ gan, rồi bệnh gan, rồi bệnh đủ thứ bệnh. Ai có bệnh nào con có bệnh đấy. Nhưng hôm nay đây con đứng làm chứng trước cộng đoàn. Hãy tin Chúa. Người bên đời cũng như người bên đạo có Chúa đấy. Thôi chỉ muốn nói với cộng đoàn là như vậy.
Còn ai muốn lý luận nữa ông thì hãy đến. Còn ai không tin nữa không thì hãy đến. Còn ai trí thức nữa không thì hãy đến. Còn ai bệnh nặng nữa không thì hãy đến. Gặp người anh em này đi. Để mà đừng lý luận nữa, đừng cứng tin nữa. Cuối cùng thì anh đã được Chúa khuất phục. Và nói với người tin cũng như không tin là hãy vững tin. Chúng con đã có bàn thờ mới đầy ra gửi tặng tấm ảnh để chúng con thỉnh Chúa lên trên bàn thờ của chúng con nha. Hôm nay Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng con, trong gia đình chúng con. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là tràng chuỗi. Đây cho con tràng chuỗi. Còn đây là móc khóa cho bé. Rồi cả gia đình mỗi người một phần quà. Xin Chúa chúc lành cho gia đình chúng con. Hallelujah. Rồi mời hai bố con. Đây. Con tên gì?
Thêm 1 tuổi.
Ừ, bao nhiêu tuổi?
Thêm 1 tuổi.
Rồi con nói cho biết bé nó bị sao và được Chúa chữa như thế nào?
Dạ con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Hôm nay chuyến xe chúng con đi.
Thôi vắn tắt thôi, con được ơn gì của Chúa thì con nói cho mọi người nghe thôi, đừng có kể dài. Được rồi.
Tức là nếu là nói đây ấy, là nó phải có cái bằng chứng cụ thể. Tức là mọi người hãy mở mạng vào hôm thứ năm là cha rửa chân lòng thương xót Chúa vào năm 2018. Tức là cũng là một bộ quần áo này và cũng là cháu bé này và bản thân con đây dắt cháu xuống đây được cha rửa chân, tức là ngồi trên chiếc xe lăn. Còn nhiều năm hay ít năm thì con kể ra nó dài lắm. Thì tức là cháu bị bệnh từ lúc 4 tuổi. Con đã đi, năm nay cháu đã 18 tuổi. Con đã đi khắp xứ mọi nơi nói đến khi mà người ta đưa tin đến lòng thương xót Chúa, tự chí con nói rằng là thôi thì người ta đưa cái máy đó thì nhận để cho người ta vui lòng. Chứ không phải là nhận để cho con mình khỏi bệnh vì chán quá rồi. Tức là đông y, tây y kết hợp cúng bái. Tức là gia đình nhà con không thiếu một thể loại gì, chỉ có thiếu mỗi thầy tu. Đó, vậy thì khi mà con đi xuống đây thì lúc bây giờ giáo điểm này rất chi là đơn sơ mới đến. Thì con cũng cứ đi để cho nó hài hòa với đứa con. Nay mai nó có qua đi con không có gì ân hận. Nội dung câu chuyện đơn giản là như vậy. Thế mà đúng là như anh vừa giờ cái vẩy nến kia là anh nói rất chi là có cơ sở. Nếu là các cái căn bệnh mà ung thư hay là gan này khác ta không được nhìn thấy. Vậy thì như giờ đây giờ cháu nó sẵn sàng như các anh ấy là đi bậc kia. Nhưng mà cháu đây là sẵn sàng bước một cái bậc lớn đi lên. Tức là tự kiểm soát và tự đi vệ sinh và làm được mọi vấn đề, mọi mặt. Vậy thì con chỉ biết là cảm tạ Chúa. Và trong đó trước khi con cảm tạ Chúa thì con có đôi lời là đúng là cháu đây được nhờ là từ mẹ đến với Chúa. Thì con bên đạo theo nên là con cũng có gặp gỡ một vài người bên đi tu hành về Công giáo hay là bên Phật giáo. Con không dám nói tên ra, nhưng người ta cũng có những cái sự tức là trọng nam khinh nữ. Vậy thì con có một điều chia sẻ như thế này với cộng đồng.
Con tên là gì?
Con
tên là gì?
Con là Dương Xuân Thảo, con ở Lâm Đồng, con Bảo Lộc.
Con là Tân Tòng.
Vâng ạ.
Vợ con là đạo gốc.
Vâng, đạo con, vợ con là đạo gốc mà vợ con.
Còn con của con tên gì?
Maria Dương Thị Hoa.
Bao nhiêu tuổi?
Cháu năm nay 18 tuổi.
Nó bị bệnh gì từ bao nhiêu tuổi?
Cháu bị động kinh bại não, bị bại liệt, không đi được. Khi 4 tuổi là cháu bị. Con đưa cháu đi khắp thế gian thiên hạ.
Vâng, anh ấy có nói lại là chúng ta về mở lại thứ năm tuần thánh, nghi lễ rửa chân vào ngày thứ năm tuần thánh năm 2018. Đây là cô bé mà ngồi xe lăn, có phải ngồi góc kia không?
Vâng,
phải đúng không?
Vâng ạ, áo đỏ, bộ quần áo đỏ như thế này luôn ạ. Vâng ạ, đúng bộ quần áo đỏ và bản thân con cũng mặc bộ quần áo như thế này luôn để làm chứng thực tế.
Vâng, cô ấy ngồi xe lăn, ngồi ngay chỗ ngoài đường đó. Đó, và trong số những người ngồi xe lăn thì chúng tôi có rửa chân cho cô này. Và thực sự thì đó tôi không có biết. Tất cả mọi người bại liệt thì hôm đó là tôi rửa chân hết. Và cái hình ảnh mà cái cô bại liệt được rửa chân mà hôm nay cô bước lên đây được, đang đứng trước mặt chúng ta và tự đi vệ sinh được, tự điều khiển đi đứng lại được hết, thì đấy chỉ có quyền năng lòng thương xót của Chúa. Không ai có thể làm được cái việc đó đâu. Cho nên trả về cho Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, trả cho thế gian những gì thuộc về. Ai còn nghi ngờ, ai còn khích bác thì hãy trả về cho. Mạnh lên hãy trả về cho. Những nghi ngờ, những khích bác, những ngờ vực hãy trả về cho. Đây, chứng nhân của lòng thương xót Chúa thì trả về cho. Tín thác thì trả về cho Thiên Chúa. Tín thác thì trả về cho. Nghi ngờ thì trả về cho. Lòng tin thì trả về cho. Đó, còn giơ tay lên được, còn hiểu được mà trả về cho. Giơ lên, trả về cho. Đấy, trả về cho. Đó, thì anh chị em nghe hiểu biết đấy chứ đâu phải không. Bại não từ lúc bé 4 tuổi cho tới bây giờ là 14 năm trời ngồi trên xe lăn. Và anh chị em về mở lại vô trang web tinthac.net hoặc là vô YouTube đánh chữ nghi lễ rửa chân giáo điển tin mừng 2018 thì chúng ta thấy được cái hình ảnh này. Xin Chúa chúc lành cho hai bố con của anh. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, gửi tặng cho anh. Và nãy giờ cuốn yêu thương này nó cứ cầm suốt, nó đâu có chịu bỏ ra đâu. Thế giờ rồi, đây là mốc, đây là tràng chuỗi, đây để tặng cho con nha. Chuỗi con đây, tay đây, đây đeo vô. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh, cho con, cho cháu nha. Rồi,
cảm ơn Chúa, cảm ơn cha.
Hả?
Cha, cảm ơn cha. Cảm ơn cha cháu.
Cha cho con nói đôi lời cảm tạ đứng mê.
Rồi, xin mời con. Đó, nó bước một bước xuống được rồi.
Dạ, con kính chào cha và con chào tất cả cộng đoàn. Con được ba ơn và một ơn đặc biệt. Ơn thứ nhất thì con là Phêrô Nguyễn Văn Hùng. con 36 tuổi, con ở thuộc về địa phận Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Rồi, ơn thứ nhất.
Dạ, ơn thứ nhất là con, hai vợ chồng con cưới nhau được 3 năm thì thưa cha là cưới nhau nhưng mà hai vợ chồng cũng con là con đầu cho nên là muốn có con sớm, nhưng không có con đi tới đâu người ta cũng nói cũng buồn lắm, hai vợ chồng cũng buồn, nhưng mà con thì con rất vững bằng tin, thì con đi lễ cầu nguyện hoài mà con đi tới đâu cũng xấu hổ lắm. Xong cái con đi lễ thì hôm đấy con nghe được câu phúc âm là Thiên Chúa mà đã tạo dựng nên thì con người không được phân ni, mà trong khi đó thì nó thưa cha là con đi tới đâu người ta bảo là lấy nhau mà không có con thì bỏ đi không có tương lai. Nhưng mà con đi lễ thì con cứ ngước mắt lên, đợt đấy con chưa, cách đây 10 năm con không biết được lòng thương xót Chúa, thì con bảo xin Chúa ấy, thương cho vợ chồng con được cái một đứa con trai được, con gái được, thì con hai vợ chồng cứ siêng năng đi mua que thử không thể nên được, thằng cũng buồn. Xong mà con đi ra Hà Nội làm, thì con đi làm 3-4 tháng sau thì mẹ vợ con gọi điện ra, thì mẹ con bảo anh ơi mẹ đã được làm bà ngoại rồi, thế là con sướng quá, vậy là con đang làm con không về được. Nhưng mà khi về thì vợ con đã có bầu, hai vợ chồng con được một bé gái. Bây giờ thì con rất...
Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con là thưa cha, bố con hôm vừa rồi bị đi lên huyện, nhưng mà đi khám bệnh thì bác sĩ nói rằng bố anh bị rona thần kinh là nặng lắm, mà bố con đau đớn lắm, mà bố con thì rất là chịu đau mà cũng sống nội tâm. Đến khi mà anh em con ở trong này hết 55 ruột thì con mới cho một em trai con về thì đưa bố con ra ngoài Hà Nội. Con ở trong này con cứ quỳ xuống suốt ngày suốt đêm, con ôm tượng Chúa Giêsu còn khóc, con bảo cuối cùng thì về cho bố con ra Hà Nội, thì bố con khám không có một bệnh gì, mà về đến nhà thì đau sơ, xong cái này hết.
Hallelujah. Rồi, ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba của con đó là thưa cha là cũng là ơn đặc biệt đấy, là bữa hôm là con làm nghề là nghề xe cẩu xe cuốc á, thì con vòng xoáy của xã hội thì thưa cha biết rồi, con nguyên ăn nhậu rồi thứ bảy chủ nhật nào chỉ mong đến cái ngày đó để đi ngoại giao thì mới ra có việc được. Thì hôm đấy thì con cũng đi ăn nhậu với cả mấy người của nước ngoài nữa, thì đang ăn nhậu vui giữa trưa chủ nhật, đấy là cái ngày tuần chay cuối cùng con vẫn còn nhớ. Thì con có một người bạn con ở dưới Đà Lạt đi lên, thì anh đó anh gọi điện cho con, bình thường thì con không chơi với anh đó đâu, anh nói bảo là em ơi bây giờ đi lòng thương xót với anh đi giáo điểm tin mừng. Thì con bảo chứ lòng thương xót ở đâu, chẳng có chú anh, thôi anh ở nhà cầu nguyện đi, đến đây nhậu với em. Thì anh bảo không được, nếu mà em không đi anh vẫn đi một mình. Vậy xong tự dưng thì hôm đấy chứ con hay con cứng lòng lắm, con không ngoan đạo lắm đâu. Xong con với bỏ hết bát đua xuống, con chào mọi người, con đi với anh lên đây. Thì giữa ngày chủ nhật thì con mới viết thư trước Đức Mẹ, trước nữ Fortuna, thì con bảo xin bà Thánh hãy cầu nguyện cho con để cho con biết ăn năn hối lại. Thì con viết con xin thì đúng ý nguyện của con luôn, thì con là con được ơn Chúa ban cho con được một bệnh. Thì con nói thật với cha với cộng đoàn là con ngày chủ nhật thì ngày thứ hai con thấy nó đau, đến ngày thứ ba con đi khám ở trên bệnh viện Thủ Đức thì con bị áp xe hậu môn. Nói thật với cha rằng là chỉ trong vòng có 24 tiếng, ngày thứ tư thứ năm cái mông của con cạnh hậu môn nó đúng như một nắm tay vậy, mà khi bác sĩ bắt lặn ra mủ thì khoảng nâng bắt con, thế con đau lắm, con không thể làm gì được, con chỉ cầm cũ chẳng hạn con khóc. Thì con bảo lấy Chúa, con cũng tin thác vào Chúa, nếu Chúa cứu con thì không có bác sĩ nào cứu con, mà bác sĩ thì đang nói là anh có khả năng là bị rồ hậu môn thì rất nguy hiểm, tại vì con xuống con đúng trong vòng một tháng thì con xuống hết 14 kg được, trước con to con mập lắm nhưng giờ con xuống. Xong bắt đầu là con về thì thưa cha là con cũng yến lòng tin, con cầu nguyện. Xong thì ngày hôm cách đây 2 ngày thì con cứ nằm con lần hạt suốt, con mua một ảnh thương xót về thì con bảo Chúa ơi Chúa, nếu mà Chúa thì Chúa phải cứu con. Thế bắt đầu là con với hai cách đây 2 ngày thì con bảo thôi Chúa ơi Chúa bớt gánh nặng cho con đi, để cho con đỡ đau, con còn lo cho các em con nữa, rồi cho vợ con nữa. Thế là con với thưa cha là cách đây 2 ngày con không đứng được, mà con sắp xếp tiền để đi mổ lại lần thứ hai. Thì cách đây 2 ngày thì con đã tính đi mổ rồi, nhưng đến bây giờ thì con không còn cái, tự nhiên cái cục đấy nó mất luôn.
Cục gì?
Dạ cái cục mà nó giống đúng như thể cái to bằng 2 quả bàng cha, nó cạnh hậu môn, bây giờ nó rỉ mục mủ ra đấy, nhưng mà bây giờ con sợ con không thấy cái gì nữa, nó vào trong luôn. Mà đến lúc mà con giật mình con hoảng luôn, con hoảng con nguyên ôm tượng Chúa, con cảm tạ Chúa đã cứu con.
Mình phải quay về với Chúa chưa?
Dạ con về bây giờ thưa cha.
Con đi ăn nhậu được không?
Dạ không, con bỏ luôn rồi cha.
Hallelujah. Rồi cha gửi tặng cho bố của con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho con nha. Rồi mời con. Rồi con.
Dạ con thưa cha, con là Nguyễn Song Thi, năm nay 30 tuổi, con ở Đắk Lắk. Con được một ơn của Chúa là tháng 9 năm ngoái ấy, là con bị tai nạn, chân con bị gãy và con đi mổ. Thì 6 tháng sau thì chân của con không gấp được, cho nên là bác sĩ nói là mổ lần 2. Khi con mổ lần 2 thì bác sĩ nói là đây là cơ hội cuối cùng của con, nếu mà không được thì con sẽ không có gấp được chân và không đi được. Thì khi về nhà, khi xuất hiện về nhà thì con bị tác dụng phụ của thuốc mê, cho nên là con nằm bất động 3 ngày, không ăn uống được và nằm một chỗ. Lúc đó con mới nghĩ đến Chúa, con mới nói là Chúa ơi, chỉ có mình Chúa giúp được con thôi, con xin Chúa cho con khỏi thì con sẽ đến đây làm chứng. Và cuối cùng chân con khỏi và con đến đây.
Làm sao con biết đây và con quay trở đây con làm chứng?
Thưa cha là mẹ con hay đi đây, nhưng mà do mẹ con rủ con đi nhưng mà con không có đi. Tại vì chân con chưa khỏi, con nói với Chúa là nếu con khỏi chân con sẽ đến tạ ơn.
Con không khỏi con có tạ ơn không?
Dạ có.
Hallelujah. Mai Linh, hallelujah. Cái câu cuối tôi hỏi cô là một cái thách đố nặng lắm, mà hỏi giỡn đâu, nếu không khỏi có tạ ơn không? Nếu không khỏi có hallelujah. Đó, im hết rồi đấy chứ. Vừa mới nói là không khỏi vẫn hallelujah. Đó, thấy chưa anh chị em, thấy không? Rõ ràng mình đặt điều kiện với Chúa, cứ khỏi thì mới tạ ơn, mà không khỏi thì không có tạ ơn. Mà không thấy lúc nãy là cái bệnh ơn hiếm muộn hay sao? Không thấy à? Không thấy cái ơn hiếm muộn hay sao? Không thấy cái ơn bị cái cục khối to ở hậu môn hay sao? Nếu mà không có làm sao anh quay trở về, mà không thấy đó là ơn của Chúa mà hallelujah. Đây cha gửi cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, bây giờ chúng tôi xin mời anh chị em gặp gỡ nguyên một nhóm chứng nhân, nguyên một nhóm chứng nhân. Mời các bạn lên đây. Ờ, chúng con lên đây, mau lên. Mau lên, mau lên, mau lên. Ờ, đứng hàng thẳng đó, 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 thẳng đó. Đứng hàng thẳng đây nè. Đứng thẳng. Đứng thẳng hàng. Thẳng hàng. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay gặp gỡ các bạn này. Con giới thiệu cho mọi người biết là chúng con là thuộc nhóm gì ở đâu.
Dạ thưa cha, là chúng con thuộc giáo xứ Bắc Xuyên Sứ Đoàn Truyền Tin ở chỗ ở Cần Thơ.
Ở Mãi Cần Thơ, chúng con là thuộc nhóm gì?
Dạ Sứ Đoàn Truyền Tin của giáo xứ Bắc Xuyên.
Nhóm gì? Sứ Đoàn Truyền Tin là của đoàn gì?
Dạ huynh trưởng ạ, chúng con là huynh trưởng. Dạ huynh trưởng giáo xứ Bắc Xuyên.
Huynh trưởng thiếu nhi thánh thể. Ủa, tổ huynh trưởng. Rồi, đây là mấy bạn ở Mãi dưới Cần Thơ đến đây. Rồi, hôm nay động cơ gì mà thúc đẩy chúng con đến đây?
Dạ, thưa cha là... Dạ, thưa cha là có một cha tài trợ cho nhóm bọn con đi lên chỗ Cha Long.
Thưa anh chị em, có đây là một cái ơn rất là lớn, một linh mục tài trợ cho một nhóm huynh trưởng thiếu nhi thánh thể ở Cần Thơ, từ Cần Thơ lên đến tận Nhà Bè này, mà một linh mục tài trợ cho nhóm này để đến với giáo điểm tin mừng của Cha Long. Cái đó là cái ơn rất lớn, thưa anh chị em. Thường có ai tài trợ cho người này đi đến chỗ của người kia không? Có không? Hiếm lắm. Có khi còn ngăn cản là khác, có khi còn cấm đoán là khác. Vậy mà một linh mục tài trợ cho các em đến, không phải đến với Cha Long mà đến với lòng thương xót Chúa. Rồi ở đây ai trong chúng con đã được ơn gì của Chúa, chúng con có thể chia sẻ cho mọi người. Rồi, mời anh.
Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Thomas Nguyễn Thanh Hiệu. Thì đối với con, bản thân con thì từ bé con đã được ơn Chúa rất là nhiều. Chúa kêu gọi con vào trong chủng viện tu được 7 năm. Sau đó vì thời cuộc cho nên là con sợ giải phóng đó, thì con không có thời gian tập tu lại, cho nên con đã không có được gọi lại. Rồi lúc từ đó con rất là chán nản và con cũng sống xa Chúa, rồi có nhiều khi bê bối trong vấn đề mà xưng tội đức lễ. Nhưng mà ơn Chúa và lòng thương xót Chúa không bao giờ bỏ con, cho nên Chúa ban cho con là có gia đình, một người vợ hiền, 5 đứa con. Và con cái của chúng con đến giờ này Chúa ban cho tất cả các con cái chúng con đều rất là thành đạt. Chúng con có 4 người con ở bên Việt Nam và 1 người con ở Mỹ. Và các con cái trong này cũng có 1 người là con của con ở trong này, cũng là giáo lý viên và huynh trưởng. Thì bản thân con thấy ơn Chúa và lòng thương xót Chúa không có từ bỏ đứa kẻ tội lỗi, mà Chúa vẫn thương xót và Chúa cứu vớt con. Từ lúc mà Chúa thương con từ bé cho đến khi Chúa vẫn cứu vớt con. Cho nên giờ này con cộng tác với giáo xứ trong cái chức vụ là trưởng giáo lý viên của giáo xứ, cũng như là huynh trưởng của thiếu nhi chính thể. Và con cũng biết ơn Chúa cho nên con vẫn đến với lòng thương xót Chúa rất là nhiều. Từ khi mà cha của chúng con ở Cần Thơ, nhưng mà ở Kinh E1 đó, thì hồi đó cha hay về Kinh E2 đó, chúng con cũng có đến dự rất là nhiều. Nhưng mà từ khi cha về trên này thì chúng con nói chung là cũng xa xôi, cho nên chúng con cũng chưa đến. Nhưng mà cũng như đấy có em nói đó, thì cha Hưng ở nhà thờ Thủ Thiêm đó, cha phó nhà thờ Thủ Thiêm, ngài có là cha nhà quê nữa, cho nên ngài tài trợ cho chúng con một chuyến lễ thăm cha nơi này để tạ.
Hallelujah. Nói cao lên Hallelujah. Bây giờ cha gửi tặng cho các bạn mỗi người một cái máy, được không? Được không? Rồi, mỗi bạn một cái máy nha. Và đây cha nhờ anh gửi tặng cho cha Hưng một cái máy 365 bài giảng, một cuốn tập san về mẹ đến với Chúa với chủ đề là yêu thương, một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, một cái quạt nha, để gửi tặng cho cha Hưng là người đã tài trợ anh chị em đến đây. Rồi xin mời các bạn thiện nguyện ra chúng ta gửi tặng cho 2-3 bạn ra đây, mau lên. Rồi gửi tặng từ đầu, gửi tặng cho mỗi bạn một cái máy 365 bài giảng nha, để các bạn về mà nếu mà gia đình nào mà đi chung với nhau thì lấy một cái thôi nha, mỗi gia đình một cái thôi. Rồi để các bạn ra về, bạn đi xuống Cần Thơ đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Và chúng tôi còn một chứng nhân nữa bỏ đạo lâu năm mà hôm nay rất là muốn lên chia sẻ, nhưng mà thôi để dành ngày thứ 6 thánh tâm của Chúa nha. Rồi mời chị lên đây. Rồi mời chị lên đây. Rồi chị đứng đây. Rồi chị đứng đây. Rồi chị tên là gì? Xuống.
Rồi. Con chào Chúa, con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Maria Nhung, năm nay 39 tuổi. Con bị ma nhập trên 30 năm luôn, mà nhà con sạc nghiệp bất tiền tỷ ở ngoài Bắc luôn. Hết thầy nọ thầy kia mà không có hết. Rồi vào đây cái cha đặt tay có một lần một là con đã hết bệnh rồi. Sơn ơn thứ hai là con lấy chồng con người miền Tây, là chính chồng con bỏ bùa con. Chồng con bỏ bùa con bị 10 mặt 11 năm, 8 năm con bị điên luôn. Con bị điên con như là mặc quần đùi với lại áo dây, không mặc quần xì, không mặc áo con bị điên luôn.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người đã bị sự dữ ma quỷ khống chế mà hôm nay đã được quay trở về làm con của Chúa. Hát bài gì? Rồi bây giờ xin mời tất cả các thiếu nhi, các anh, các bạn huynh trưởng cùng với bạn này hát bài Tình Chúa Cao Vời, biết không? Như là
Tình Yêu Chúa
Cao Vời.
Như nào?
Tình Chúa Cao Vời biết bao. Rồi xin mời tất cả các bạn cùng với chị này chúng ta hát lời tạ ơn Chúa, bài hát Tình Chúa Cao Vời. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, đúng không? Vâng. Xin đưa một cái micro phúc âm cầm xuống cái. Rồi xin mời anh chị em chúng ta cùng cầm lấy cây quạt trên tay. Cầm cây quạt trên tay. Rồi cầm cái cây quạt trên tay, xem chưa? Rồi chúng ta không nhìn tôi. Nhìn tôi, nhìn cho tôi, cầm cái quạt trên tay. Và chúng ta vừa cầu nguyện vừa làm theo để cảm tạ Chúa vì tình Chúa thật là cao vời. Và tình Chúa kiên nhẫn đợi chờ con người ta quay trở về. Và hôm nay đến với Chúa, hãy trả lại cho thế gian những gì thuộc về. Và hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về.
tình yêu hãy trả về cho, hận thù hãy trả về cho, ghen ghét hãy trả về cho, tha thứ hãy trả về cho, lòng thương xót hãy trả về cho.
Tình yêu Chúa cao vời biết bao, làm sao biết đan đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa ngoao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, người yêu con từ ngàn xưa, từ khi có chưa đôi nắng.
Giữa muôn muôn người tìm con giữa nơi bùn nhơ, tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa cha, dù bao sóng gió hiểm nguy, sự an đi tớ thời gian, ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con, vì con chưa quên thân mình, đời con đừng có gì hơn. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cần xưng Chúa ơi, để cho cần xưng Chúa
ơi. Mời chúng con về chỗ. Mấy anh chị em ngồi xuống và cùng với ca đoàn hát bài ca dâng lễ.